Phẩm thứ 26, Đà La Ni. Chúng ta biết phẩm thứ 26 được gọi là phẩm Đà La Ni, có nghĩa là tổng kỳ. Đà La Ni môn là một cánh cửa cũng nhắm tới việc thiết lập sự thông cảm giữa mình và các bậc đại nhân, tức là Bụt và Bồ Tát, để tiếp nhận năng lượng của các vị này. Chúng ta ai cũng phải trông cậy vào thầy, vào bạn và vào những người đồng tu. Tu học, chúng ta không thể nào tu học một mình. Do đó, Đà La Ni Môn là cánh cửa mở ra cho ta, giúp ta tiếp nhận được năng lượng của những người lớn hơn chúng ta, đi trước chúng ta, những người có thể yểm trợ cho chúng ta. Đà La Ni là những câu nói, những âm thanh phát ra trong khi thân, khẩu và ý của chúng ta hợp nhất. Khi thân, khẩu, ý hợp nhất, thì tự nhiên chúng ta có sức mạnh. Chúng ta an trú trong tam muội, và từ trạng thái tam muội đầy dẫy những năng lượng đó, những âm thanh ta phát ra đều có một tác dụng làm chuyển hóa. Nếu người kia nhiếp ba nghiệp thanh tịnh hợp nhất để nghe và để lặp lại những âm thanh đó, thì người kia sẽ tiếp nhận được năng lượng của ta. Điều này cũng không khó hiểu lắm. Tôi đang giảng Pháp Hoa. Nếu tôi giảng Pháp Hoa bằng thân, ngữ, ý hợp nhất, thanh tịnh và có định lực, thì tôi đang phát ra một nguồn năng lượng rất lớn. Nếu có một vị, hai vị hay nhiều vị ở trong giảng đường này mà tâm, thân và khẩu hợp nhất, an trú được trong định để tiếp nhận những điều tôi nói, thì vị đó sẽ tiếp nhận được nguồn năng lượng màu nhiệm ấy. Nghe kinh như vậy, thì mình thấy trong người mình chuyển hóa liền. Vì nghe ở đây không phải chỉ là nghe âm thanh, mà qua âm thanh đó còn có năng lượng. Ngược lại, nếu có người hoặc vì tối hôm qua không ngủ đủ, hoặc đang có việc buồn phiền lo lắng trong lòng, chỉ nghe bằng nửa lỗ tai, thân khẩu ý không hợp nhất, thì dù tôi có phát ra rất nhiều năng lượng, vị đó cũng chẳng tiếp nhận được gì. Nghe chữ được chữ mất và sẽ không có nhiều cơ hội để có sự chuyển hóa trong lòng. Điều này giúp ta hiểu được thế nào là Đà La Ni Môn. Bụt và Bồ Tát là những người có định lực lớn. Trong những giây phút các vị ấy an trú trong tam muội lớn, đầy dẫy tinh lực của trí tuệ, của từ bi, thì những điều họ nói ra, phát âm ra, nó trở thành những Đà La Ni. Nếu chúng ta tiếp nhận những câu nói kia, những âm thanh kia với tâm trạng tỉnh thức, với thân, khẩu, ý hợp nhất, thì ta sẽ tiếp nhận được tinh lực của Bụt và của các vị Bồ Tát. Đà La Ni không hẳn phải bằng tiếng Phạn. Bất cứ âm thanh nào, ngôn ngữ nào được phát ra trong trạng thái định lực lớn, đều có một ảnh hưởng lớn, có thể chuyển đổi được người nghe. Điều này phải từ hai phía, không phải từ một mà được. Khi một vị Bụt hay một vị Bồ Tát an trú trong đại định, có tình thương lớn, thì một câu nói, một lời tuyên bố như ở trong kinh Pháp Hoa hay trong kinh Bát Nhã đều trở thành những Đà La Ni. Ví dụ trong kinh Bát Nhã, Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Lúc đó trong người ngài tràn đầy tinh lực, cho nên tất cả các câu nói mà Bồ Tát quán tự tại nói ra sau đó đều là Đà La Ni cả. Chúng xuất phát ra từ một cái thấy vĩ đại, từ một nguồn tinh lực vĩ đại. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Vì cái thấy đó mà Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thượng, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Vì vậy cho nên tâm kinh Bát Nhã là một Đà La Ni. Đà La Ni đó do ai phát ra? Do Bồ Tát Quán Thế Âm phát ra. Khi tụng Bát Nhã tâm kinh với thân, khẩu, ý hợp nhất, thì chúng ta tiếp nhận được năng lượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn nếu tụng chỉ như hát một bản nhạc, thì chúng ta không tiếp nhận được gì cả, mà chỉ trôi nổi bồng bềnh theo câu kinh tiếng kệ. Phẩm Đà La Ni là một lời nhắn nhủ rằng các vị Bụt và Bồ Tát luôn luôn có mặt ở đó, luôn luôn phát ra tinh lực để yểm trợ cho tất cả những người hành trì Pháp Hoa. Vì vậy, chúng ta hãy có niềm tin ở nơi các bậc đàn anh, nơi các bậc thầy đang có mặt khắp nơi. Chúng ta hãy cứ đi tới, cứ thực tập và hành trì kinh Pháp Hoa, và chúng ta sẽ được sự yểm trợ của các vị Bụt và Bồ Tát. Phẩm thứ 27, Diệu Trang Nghiêm Dương. Chúng ta hãy đi sang phẩm thứ 27. Phẩm nói về sự tích vua Diệu Trang Nghiêm. Phẩm này kể lại tiền thân của các Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng và Hoa Đức, là các vị có mặt trong Pháp hội Pháp Hoa. Lúc đó Bụt giới thiệu một vài vị Bồ Tát và nói về tiền thân của các vị đó, để cho đại chúng biết rằng sự hành trì Pháp Hoa có thể đưa tới những kết quả khôn lường, để làm vững thêm cái tín tâm của tất cả mọi người trong Pháp hội. Đọc phẩm này, chúng ta sẽ thấy rằng người tu dầu là con trai hay con gái đều có khả năng để trở về độ cho cha mẹ của mình, đi tu để cha mẹ ở nhà và đi theo con đường lý tưởng của mình. Mới nhìn qua giống như mình bất hiếu với cha mẹ. Đây là một điều mà Nho giáo đã khai thác để công kích đạo Bụt trong đời nhà Lê và cuối đời nhà Trần. Nhưng thật ra, trong lịch sử của các vị Bụt và Bồ Tát, và ngay trong lịch sử của các vị xuất gia thời trước và cả thời nay, chúng ta thấy những người xuất gia luôn luôn đem sự giải thoát, đem sự thanh tịnh, đem sự an lạc của mình về độ cho gia đình mình, độ cha, độ mẹ, độ anh chị em, độ cháu. Ngày xưa, trong thời Bụt Dân Lôi Âm Tú Dương Qua Trí, có một vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm. Vua có hai người con trai tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Tuy là hoàng tử, nhưng Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn sinh vào một gia đình không có nhiều may mắn, tại vì vua cha là người không có đức tin nơi Phật Pháp. Cái may mắn của hai vị này là mẹ của Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn lại có khả năng hiểu được hai con. Cuối cùng, hai người con này nhờ có cơ duyên tu học nên đã chuyển hóa và thuyết phục được vua cha đến nghe Bụt Dân Lôi Âm Tú Dương Qua Trí thuyết pháp. Sau khi đã giúp được vua cha, hai người con xuất gia. Rốt cuộc thì vua Diệu Trang Dương cũng nhìn thấy được cái hạnh phúc và giá trị của sự tu học, cho nên nhà vua đã nhường ngôi lại cho em, rồi rủ hoàng hậu cùng mình xuất gia. Đó là chuyện ngày xưa. Giờ đây trong hội Pháp Hoa, sự có mặt của các vị Bồ Tát như Dược Dương, Dược Thượng và Hoa Đức đã chứng tỏ rằng sự thực tập theo kinh Pháp Hoa, sự tu học theo đạo giải thoát là có thể độ được mình, độ được đời, và nhất là độ được cha mẹ, anh chị em và thân quyến của mình. Tinh hoa của phẩm này là ở chỗ ấy. Người tu học luôn luôn có khả năng trở về để độ gia đình của mình, chứ không phải là chỉ tu cho riêng mình. Cha mẹ của mình, gia đình của mình là những đối tượng đầu tiên của sự hành đạo của mình. Điều này có thật đối với Bồ Thích Ca Mâu Ni. Điều này cũng có thật đối với các vị Bồ Tát trong các truyện nôn của chúng ta, như là Bồ Tát Quán Thế Âm Diệu Thiện, Bồ Tát Quán Âm Nam Hải, vân vân. Chúng ta biết rằng, trong khi những người theo Nho giáo lên án đạo Bụt là bất nhân và bất hiếu, thì những hành giả của đạo Bụt đã phải chứng minh ngược lại, rằng chúng tôi theo đạo Bụt cũng là theo đạo nhân và đạo hiếu. Nhân và hiếu không phải chỉ có trong Nho giáo. Vì vậy mà trong chuyện nôn Quán Âm Nam Hải, chúng ta thấy có những câu như: chân như đạo Bụt rất màu, tâm trung chữ hiếu, niệm đầu chữ nhân. Hiếu là độ được đấng thân, nhân là cứu vớt trầm luân mọi loài. Những câu ấy là để chứng tỏ rằng nhờ đi xuất gia mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã có thể thực hiện được nhân và hiếu. Vì vậy các ông không thể lên án chúng tôi là không biết nhân và không biết hiếu được. Phẩm thứ 28, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. Bây giờ chúng ta đi sang phẩm thứ 28, phẩm cuối của Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. Chúng ta đã biết rằng địa vị của Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Kinh Hoa Nghiêm thật là vĩ đại. Có lẽ vì vậy mà tới Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền đã xuất hiện vào phẩm cuối cùng. Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho đại hạnh. Đến lúc này, Ngài mới xuất hiện và cung kính bạch với Đức Thế Tôn rằng: con xin lãnh trách nhiệm bảo hộ và yểm trợ cho sự hành trì của Kinh Pháp Hoa trong hiện tại và trong tương lai. Bồ Tát nói rằng ở đâu, lúc nào có người hành trì Kinh Pháp Hoa, thì Bồ Tát đều cởi voi trắng 6 ngà đến để cùng với các vị đại Bồ Tát khác hiện thân. Một mặt là để cúng dường Pháp Hoa, mặt khác là để bảo trợ và an ủi người đang thực tập Kinh Pháp Hoa. Đây là phẩm kết của Kinh Pháp Hoa. Trong đó Bồ Tát Phổ Hiền là người sau cùng đứng ra để hứa với Bụt rằng trong tương lai, sự hành trì Kinh Pháp Hoa sẽ được tiếp tục, được phổ biến, được yểm trợ, và Bồ Tát sẽ là người bảo đảm cho sự liên tục, cho sự thành công của việc hành trì Kinh Pháp Hoa.